This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và ngay bây giờ như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ cùng với Đài Thi là cựu thanh tra của Sở Thuế và chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ tư hàng tuần từ 3 giờ cho đến 3 giờ. 25 trên làn sóng 1160 AM và từ phòng vi âm như Tuyền gửi lời mến chào đến Đài Thi trên đường dây. Đài Thi ơi.
Đài Thi xin chào. Đại thi xin chào Nhi Tuyền và xin chào tất cả quý vị thính giả khắp mọi nơi.
Thì khỏe không?
Rất khỏe.
Hiện
thì
tại
chắc cũng giống như Nhi Tuyền và tất cả mọi người rất khỏe nhưng mà rất lo về vấn đề thuế vụ.
Đúng rồi, đây là mùa thuế mà. Hiện tại thì tại Dallas là một ngày không có thấy ánh mặt trời đâu hết. Hôm nay hình như là ông trời ngủ quên rồi, chỉ thấy mây xám mà thôi, đem theo những cơn mưa. Mưa tiếp tục rỉ rít từ sáng đến giờ luôn, vẫn chưa tạnh. Thì không biết là nơi Đài Thi đang ở thời tiết như thế nào nè?
Thì cũng mưa nhưng mà có điều không lạnh là mình mừng rồi ha, như thế hả? Tại vì người Á Đông của mình mà chỉ hợp với khí hậu mát mát như vậy thôi, chứ
đúng
còn
rồi.
Nóng quá hoặc lạnh quá mình chịu không nổi.
Chính xác là vì mình lớn lên ở cái vùng nhiệt đới gió mùa, cho nên là lạnh quá cũng không được mà nóng quá thì cũng bất tiện. Cái gì cũng vậy Đài Thi hả? Cái gì đừng quá, vừa vừa thôi, vừa đủ là được rồi, cũng giống như chương trình thuế vậy đúng không? Nếu mà đóng thuế nhiều quá cũng khổ, đúng không? Mà không đóng thuế
không
thì cũng không có quyền lợi gì hết. Cho nên là cũng phải sao mà đóng thuế nó vừa đúng vừa đủ.
Mọi người đều thích đóng ít thôi.
Đóng ít nhưng mà phải đúng luật nữa, phải không? Thế thì trong chương trình ngày hôm nay nghe mùa thuế này, chắc chắn là Đài Thi sẽ có rất là nhiều những thắc mắc mà thính giả gửi về cho Đài Thi. Thì hôm nay trong chương trình như Tuyền sẽ mời Đài Thi chia sẻ những câu hỏi mà Đài Thi thường hay gặp nhất nha. Thì đã sẵn sàng để mà chia sẻ những thắc mắc đến cùng quý thính giả ngày hôm nay chưa nào?
Đúng vậy, thì Nhi Tuyền cứ hỏi đi.
Có rất nhiều câu hỏi mà Đài đã ghi nhận lại. Câu hỏi đầu tiên đó là tiền thu nhập của tôi thấp, cho nên tôi nghĩ rằng mình sẽ không thiếu thuế. Vậy tôi có phải khai thuế không? Nếu không khai có bị phạt hay không ạ? Mời Đài Thi.
Cảm ơn Nhi Tuyền. Thưa quý vị, thật sự là tiền thu nhập thấp thì không phải khai, nhưng mà mình cũng nên nói rõ là thu nhập cái loại nào. Ví dụ như mình làm nhân viên thì mình lãnh cái mẫu W-2 á, thì là thật sự là nó có những cái mức rất là rõ ràng. Ví dụ như mình độc thân á, thì mình kiếm mình thu nhập vào được 12.950, coi như là khoảng 13.000 đi trở lên đi thì mình mới phải khai thuế nếu mình độc thân. Còn nếu mình vợ chồng thì là khoảng 26.000, đại khái là vậy. Nhưng mà nếu quý vị đi làm mà thu nhập theo dạng 1099, tức là giống như là mình làm contractor, mình làm riêng cho mình đó. Ví dụ như mấy anh chị mà làm nail chẳng hạn đó, thì là đôi khi chủ tiệm nail họ đưa cho cái mẫu 1099 chứ không phải W2. Thì khi cái mẫu 1099 nó có nghĩa là quý vị phải khai thuế. Là lý do như vậy, cái 1099 đó, mình không được coi là nhân viên, cho nên là chủ họ không có trừ thuế sẵn ra cho mình. Họ trừ sẵn ra cho mình á, nhiều khi mình đem tiền về ít á thì mình thấy buồn, nhưng mà thật sự cái tiền đó là được gửi cho an sinh xã hội, cho sở thuế này kia, để sau này mình về hưu á thì mình được cái tiền an sinh xã hội mình được lấy ra. Chứ nhiều người đi làm được bao nhiêu quý, ví dụ như 40 quý tức là 10 năm, 40 quarter thì khi mà về hưu mới được tiền an sinh xã hội. Thì họ hỏi tại sao là họ không được gì hết trơn, họ đi làm đầy đủ mà. Nhưng mà trong lúc thời gian họ đi làm, họ khai ra cái dạng 1099 và họ trừ khi mình tự làm như vậy đó thì mình được trừ nhiều lắm, mình trừ tiền xăng xe cộ, tiền vật liệu, tiền này tiền kia, cho nên mình trừ đã đời rồi, cái mình không còn thiếu thuế bao nhiêu hết, cho nên mình mất đi mình nghĩ cái đó là lợi cho mình, nhưng mà thật sự là mình mất đi cái quyền lợi mà an sinh xã hội sau này. Thì nói quay lại cái vấn đề thu nhập á, nếu mà W-2 á, mà độc thân á, thì 13.000 trở lên thì quý vị sẽ khai thuế. Còn nếu mà 1099 á, thì quý vị sau khi trừ chi phí, trừ vật liệu này kia mà quý vị còn lại $600. Tức là mình coi như là mình đi làm ăn rồi mình trừ này trừ kia ra thì tiền lời của mình còn lại là $600 thì mình phải khai. Tại sao mà 600 mà phải khai, nó quá ít mà phải khai. Thật sự khai cái đó không phải là để đóng thuế cho sở thuế, mà khai cái đó là đóng cái tiền mà an sinh xã hội. Tại luật bắt buộc là trên $600 thì mình phải đóng cái tiền, nó gọi là self-employment tax, tức là tự mình làm cho mình thì mình phải đóng thuế. Cái thuế đó sẽ gửi cho an sinh xã hội cho mình sau này, chứ không phải là cho sở thuế. Thì bây giờ nói về cái nếu mà mình không khai, nếu mình làm ít hơn cái mức như thì nói 1099 mà sau khi trừ chi phí xong mà quý vị là chỉ còn được dưới 600 thì quý vị không phải cần phải khai thuế. Cũng như quý vị nào mà độc thân mà làm dưới 13.000 đô hoặc là có gia đình mà làm dưới 26.000 đô thì quý vị cũng không phải khai thuế. Mà khi mà không phải khai thuế như vậy thì mình không khai phạt mình hết. Chỉ có khi nào mình làm trên cái mức đó thì mình mới phải khai, mà mình không khai để đóng thuế thì mình bị phạt thôi. Cho nên là cái tiền phạt á, hồi trước á, mình có nói đó như Tuyền, cái tiền phạt mình nặng nhất mà khi sợ nhất là cái tiền mà không khai thuế 5% mỗi tháng, rất là nhiều. Cho nên là nếu mà quý vị ở cái mức mà nghi là có thể mình phải khai, có thể không khai thì cũng nên khai, là bởi vì thật sự nếu mình thiếu không có bao nhiêu, nhưng mà cái tiền phạt 5% mỗi tháng nó rất là nhiều cho cái tội mà không khai. Nếu giấy tờ không đủ, chưa có đủ thì cũng cứ nên khai, khai đi rồi sau này mình có giấy tờ mình sẽ bổ sung sao, chứ đừng có nên mà làm lơ.
Dạ. Ở đây có một cái thắc mắc nhỏ của Tuyền là khi Thi trả lời giống như vậy đó, thì cho Tuyền hỏi là cái mức mà họ định như thế mỗi năm cho cái mức mà không cần phải khai thuế đối với người làm W-2 và cái mẫu 1099 thì cái mức như thế nó có thay đổi mỗi năm hay không Thi, hay là nó cố định? Tại vì cái giá trị đồng tiền nó sẽ có lạm phát đúng không? Thành ra
đúng rồi.
Dạ, thì mỗi năm nó có thay đổi đúng không?
Có đó, như tiền mỗi năm nó thay đổi một chút. Cái mà W-2 á, năm nay là 12.950, nhưng mà tại vì Thi nói như vậy khó nhớ cho nên Thi nói là dưới 13.000 á. Thì năm trước là nó ít hơn, rồi năm trước rồi nó ít hơn chút, vài trăm thôi, không nhiều đâu. Thì năm tới nó mỗi năm nó mỗi thay đổi nó lên vài trăm. Còn cái phần mà 1099 á, là $600 là hình như là năm mấy năm nay rồi nó vẫn giữ cái mức như vậy.
Như thế thì trong cái đối với cái form W-2, Tường lấy ví dụ nhá, nếu mà năm nay là nó dưới 13.000 đi, thì trong đó người ta, công ty họ đã trừ tiền thuế giống như là thuế an sinh xã hội nè, thuế Medicare nè, federal tax đúng không? Thì mình không cần khai lại, mình không cần khai nữa. Đó là lý do là vì nếu mình có khai mình cũng không có đóng thêm nữa. Còn nếu mình làm trên cái mức đó có thể là mình cái tiền federal tax đó nó có thể bị thiếu, cho nên mình có thể đóng thêm, nó có thể offset cái phần thuế đó đúng không Thi? Còn nếu mà dưới thì Tường hiểu rồi, cảm ơn Thi rất là nhiều nha.
Dưới thì mình không cần khai, nhưng mà như Tuyền với Quỳ để ý điều này. Ví dụ như khi mình làm lương thấp như vậy, mình nghĩ là mình sẽ không thiếu thuế, thì khi mà mỗi năm á, mình khai, không phải là mỗi năm, nhưng mà khi mình đi làm á, thì chủ tiệm hay chủ công ty thường thường kêu mình điền ra cái mẫu là W4 á. Thì khi mà điền cái đó là họ hỏi mình là mình muốn trừ thuế bao nhiêu, thì từ theo đó mà họ mới trừ thuế ra khỏi cái check của mình được, chứ không phải tự họ muốn bao nhiêu họ trừ đâu. Thì cái mẫu W4 có thể là có người ta để là trừ không đồng, không có trừ đồng nào hết, còn không là trừ theo diện độc thân gì đó. Chỉ có thể là mình để ý cái phần đó nha, W-2 mà nó để là cái federal tax withheld trong nguyên năm á, tức là tiền mà họ giữ lại của mình đưa cho sở thuế đó, là coi cái phần đó bao nhiêu, chứ còn mà thuế an sinh xã hội thế này thế kia thì mình không lấy lại được. Nhưng mà cái thuế mà federal tax withheld đó, cái phần đó là phần của mình nha. Nếu mà mình cảm thấy rằng là mình không thiếu thuế thì mình nên khai thuế để lấy lại đó như Tuyền.
Dạ, thường đó thì...
Tại vì mình không lấy, mà 3 năm mà mình không khai, mình không lấy lại, sợ thuế giữ luôn.
Dạ.
Đúng rồi.
Dạ, mà có nhiều công ty thì họ lại không có trừ nhiều lắm. Ví dụ như là họ trừ những cái tiền thuế như Thi vừa nói là thuế an sinh xã hội cũng như là Medicare đi. Thì họ trừ một cái số nhất định rồi, mình không thể lấy lại được nữa. Nhưng mà cái federal tax đôi lúc á, họ trừ không có đủ thì khi mình đem cái paycheck mỗi 2 tuần về mình thấy là nó nhiều. Nhưng mà khi mình đóng thuế đó thì cuối năm mặc dù là một năm như vậy đã đóng mấy ngàn rồi, nhưng mà khi đóng thuế đối với người độc thân luôn đóng lại gần mấy ngàn nữa.
Đúng vậy.
Như vậy là
để ý cái phần đó, đúng rồi.
Dạ. Còn khi mà mình đóng nhiều, mình muốn họ lấy thêm cái con số đó đi để cuối năm mình đỡ mất công trả thuế, thì khi cuối năm mình đi khai thuế, nếu mà dư thì họ sẽ trả lại cho mình, đúng không? Còn thiếu thì mình đóng thêm, còn què rồi thì coi như què, đúng không?
Ít khi nào què lắm. Cho nên là nếu mà mình cần chỉnh, ví dụ như năm ngoái mình khai thuế mình thấy mình đóng vô hơi nhiều á, mình thường đóng vô hơi nhiều cũng bị phạt luôn đó nha, mà tại vì người khai thuế họ không cho mình biết là cái số tiền phạt nó có trong đó luôn đó, thì mình nên chỉnh lại cái W-4, tức là mình nói chủ họ trừ thuế, lấy thuế trước thêm một tí nữa để cuối năm mình đừng đóng vô nhiều quá. Đóng vô giờ nó có cái công thức này nữa, là không biết quý vị có nhớ, như Tuyền có nhớ nổi không, thí dụ mình cái số tiền mà mình thiếu thuế năm đóng thống thuế, mà thí dụ mà tiền mà nó trừ khỏi cái paycheck của mình năm nay á, miễn sao mà nó bằng 90% của năm ngoái. Ví dụ như năm ngoái mình đi làm, công ty đã trừ lấy ra của mình 1,000, mà cuối năm mình khai thuế mình thiếu có 100 thôi, tức là mình đã đóng 90% rồi, mình chỉ thiếu 1% thôi thì mình không bị phạt, hiểu không? Chứ mình đóng có 50% là phạt, hay là 70% mình sẽ bị phạt, là đại khái nó là vậy.
Dạ, wow, đây là những điều mà rất là hay. Còn như vậy nữa thì ví dụ như ngay câu hỏi này luôn, đối với những người mà họ làm cái independent contract đi, thì ví dụ như họ, người khai thuế thường hay khuyên là nên đóng theo từng quý như vậy, họ có đưa in cho mình những cái voucher, nhưng mà đối với người mà làm cái form 10, không cái form W-2 đó, thì nếu mà công ty lấy không đủ thuế thì mình có thể nào mình trả theo cái voucher như vậy hay không, hay là mình nên nói với payroll là lấy thêm thuế của mình đi, hay là mình nên trả theo cái voucher?
Bây giờ mình nói theo cái W-2 ha. Bây giờ như câu hỏi của Như Tuyền là W-2, nếu mà lấy không đủ thì tốt hơn hết, cái điều mà tốt hơn hết đó là để tránh tiền phạt đó, là tự cái payroll, cái văn phòng mà là công ty của mình á, họ phải trừ thêm, họ phải lấy thêm. Là bởi vì mình không cần gửi vô quarterly, thật sự là mình có thể lên trên lên mạng á, là cái irs.gov á, mình make cái payment lúc nào cũng được nếu mình nghĩ mình thiếu. Chỉ có điều là như vậy là như Tuyền, tại vì đối với sở thuế đó, chỉ khi nào là mình lấy sẵn ra từ cái paycheck của mình, từ cái check lương của mình á, thì sở thuế đối với họ đó là trả đúng hẹn, đúng ngày, đúng giờ. Còn ví dụ như mình lên mình trả riêng á, đối với sở thuế cái đó không phải là đúng ngày đúng giờ, nó ngộ vậy á. Còn cái 1099 khác, 1099 nó có cái chương trình trả theo mỗi quý, nhưng mà cái W-2 nó không có. Tức là
rồi.
Như Tuyền có thể là mình roam lên mạng mình trả thêm một cuối năm, tức là 31 tháng 12 mình mới trả, hay là giữa năm tháng 6 mình trả. Đối với sở thuế trễ vẫn là, đối với họ vẫn là trễ, tại chỉ khi nào trừ từ thẳng từ cái văn phòng mà làm payroll, tức là làm lương cho mình, họ trừ như vậy thì không sao.
Như vậy thì thà là họ trừ trước cho mình thêm một chút đi, để mình đỡ mất công bị cái tiền phạt. Dù sao thí dụ như cái tiền phạt 50 đồng thì coi như cũng ăn được một bữa cuối tuần thịnh soạn ở bên ngoài, đúng không?
Đúng vậy.
Dịch, tiền thì làm khó khăn, cho nên mình tiết kiệm được đồng nào tiết kiệm, đúng không?
Đúng rồi. Tức là mình đóng dư để cuối năm mình lấy về, thì có không có nghĩa là mình lấy về nhiều là người khai thuế giỏi, không phải đâu. Tại tiền mình đóng vô trước nó dư vậy thôi. Nhưng mà dư chút chút nó vẫn bao giờ cũng lợi hơn là thiếu, hoặc là đừng có để dư nhiều quá. Dư nhiều quá thì khi không cái sở thuế được lấy tiền mình sẵn khai trước như vậy thì cũng cũng hơi bức xúc.
Cảm ơn Thi rất nhiều. Bây giờ mình bước qua câu hỏi tiếp theo. Năm nay tôi không khai thuế vì tôi quá bận rộn. Thấm thoát đã 4 năm qua tôi không khai thuế. Nay tôi nhận được thư của sở thuế đòi nợ một số tiền rất lớn mà tôi không biết sở thuế lấy ở đâu ra con số này. Tôi nên giải quyết cái món nợ thuế này như thế nào đây? Mời Đài Thi giúp đỡ cho câu hỏi này ạ.
Cái vấn đề này rất là nghiêm trọng và cần phải là giải quyết rất là
nghe
gấp.
Nghiêm trọng là hơi sợ rồi đó nha.
Tại khi mà sở thuế mà gửi thư mà đòi nợ mình đó là nó có bắt đầu là khó khăn, nó dí mình rồi đó Như Tuyền. Thành thử ra đó, nói chung đó là cái thủ tục nó như vậy. Khi mà mình không khai thuế thì làm sao sở thuế biết mình làm được bao nhiêu tiền, thu nhập bao nhiêu. Làm sao mình không khai thì lấy gì biết là mình thiếu bao nhiêu để mà gửi cho mình một cái bill như vậy, một cái bill khổng lồ như vậy cho 4 năm. Thì cái 4 năm đó đương nhiên là luôn cả tiền phạt, tiền này, tiền kia. Thì xin thưa với quý vị là sở thuế họ có quyền khai thuế thay cho mình. Ví dụ mình không gửi mẫu thuế hàng năm. Có thể quý vị ngồi đó quý vị thấy yên lòng bởi vì mấy năm qua chẳng ai gửi thư, chẳng ai nhắc gì hết mình hết. Nhưng mà thật sự là sở thuế nó rất là bận. Nhưng mà khi mà họ rảnh á, là bắt đầu họ sẽ làm. Thì họ sẽ... bởi vì họ có cái quyền, luật thuế quốc hội cho họ cái quyền là họ khai thuế thay cho mình. Mình chẳng ký tên gì hết trơn, họ tự khai cho mình, họ tự gửi cho mình cái bill. Thì khi mà họ khai như vậy, họ dựa theo những cái thông tin mà họ có sẵn về cái thu nhập của mình. Ví dụ như 2-3 năm, mấy năm trước mình có khai thuế, mình đi làm lương rất cao hoặc là mình có công ty cơ sở làm ăn gì đó cũng khá. Thì họ dựa theo cái đó vậy, họ khai cho mình tỉnh bơ như vậy. Hoặc là nếu mình đi làm, mình có nhận được W-2 hay là 1099. Khi mà quý vị nhận được cái mẫu đó thì sở thuế cũng nhận được luôn. Cho nên quý vị không khai họ biết liền à. Thì họ dựa theo mấy cái đó rồi họ khai cho mình. Mà khổ cái này nè, họ khai cho mình á, họ không cần biết là mình là có gia đình, có con, được trừ cái này cái kia hay không. Họ không cần biết. Khi mà họ khai cho mình, họ khai theo diện độc thân, tức là mức thuế cao nhất. Họ làm cho mình như vậy. Xong rồi 4 năm khai độc thân như vậy, không trừ được một cái gì hết, tiền nhà, tiền cửa, tiền chi phí, tiền con cái thì không được trừ gì hết, độc thân á. Xong rồi cái họ cộng tiền phạt, bao nhiêu năm không khai, họ cộng tiền lời, họ cộng tiền này, tiền kia. Cho nên thành thử ra cái thư mà mình nhận được đó, tại sao mà nó có số tiền quá lớn. Khi mà nó như vậy thì mà mình lầm lơ, mình không trả lời, mình không nói gì hết, thì sở thuế nó sẽ tiến hành thủ tục là bắt đầu nó siết tài sản của mình để nó bán đấu giá, để nó khấu trừ vô cái tiền mà tiền thuế mình thiếu. Cho nên nó cái chuyện này nó rất là nghiêm trọng cái chỗ đó, tại vì 4 năm rồi mình làm lơ, bây giờ sở thuế bắt đầu gửi thư cho mình. Mà trước khi nó gửi cho mình cái bill, nó đã gửi mình thư mình mấy lần, nó nhắc mình khai đi nha, không khai là nó khai đó, nó nói trước á, mà mình vẫn không khai. Chứ không phải tự động nó làm, mà mình vẫn không, nó cho mình cơ hội, mình vẫn không khai. Cho nên nó tự khai xong nó gửi mình cái thư. Mà những cái giai đoạn đó nó gấp lắm nha Như Tuyền. Cứ 30 ngày hay là 15 ngày là bắt đầu nó tiến hành cái giai đoạn tới. Chứ nó không có chờ 1-2 năm hay là 5-6 tháng nữa đâu. Cho nên khi mà vì quý vị khán giả nào mà có câu hỏi này thì nên giải quyết cái này gấp, là giải quyết như thế nào. Thật sự là sở thuế họ khai thuế thế cho mình mà để họ làm cho mình hết hồn, mình giật mình vậy đó. Chứ thật sự là khi mình thấy như vậy rồi, mình đem cái tờ ra mình khai liền. Mình khai, mình gửi vô, mình ký tên, mình gửi vô cái mẫu thuế của mình. Thì sở thuế bắt buộc phải nhận cái mẫu của mình, chứ không phải là sở thuế cứ khư khăng khăng là giữ cái mẫu của họ, không được. Mẫu của mình gửi vô là sở thuế phải chấp nhận. Và khi mình mẫu gửi, mình gửi vô thì đúng là cái trường hợp của mình là được khai cái gì diện gì đó, rồi mình trừ cái gì đó là đúng y như mình muốn, chỉ có cái mình khai trễ thì mình bị phạt thôi. Thì nên làm cái đó liền để mà giải quyết 4 năm mà mình không khai, thì mình khai 4 năm liên tục thì có thể mình khai như vậy là mình không thiếu thuế, hoặc mình thiếu rất ít, hoặc là thiếu một ít tiền phạt. Thì như vậy thì bảo đảm là cái số tiền thuế nó sẽ ít hơn so với sở thuế khai rất nhiều. Đó là cái cách mà giải quyết lệ nhất và mình nên làm càng sớm càng tốt.
Dạ, cảm ơn Đài Thi rất nhiều. Bước qua câu hỏi tiếp theo. Tôi cho con tôi mượn một số tiền lớn để mua nhà và có ký giấy tờ nợ rõ ràng. Mỗi tháng con tôi trả góp cho tôi bằng cách gửi tiền qua Zelle. Tôi có phải khai thuế và đóng thuế số tiền trả góp hàng tháng này không? Mời Đài Thi chia sẻ.
Cái câu hỏi này nó có liên quan tới cái vấn đề mà Zelle mà mình có bàn trong những chương trình trước. Thì thưa quý vị, thì theo luật thuế đó, nếu mà quý vị cho mượn mà mình lấy lại cái số vốn của mình thì không phải đóng thuế. Cho nên trả bằng Zelle hay tiền mặt hay bất cứ cái gì quý vị không phải sợ. Tại vì ví dụ Zelle sau này luật nó ra đó là mình nhận được bao nhiêu tiền đó thì Zelle sẽ gửi cho mình cái mẫu là mình nhận được tiền, sợ tới sẽ biết. Thì quý vị đem qua văn phòng khai thuế, nói cái này là tiền này không phải là tiền thu nhập mà là tiền nợ trả hay tiền gì đó, không phải là thu nhập, cứ nói rõ như vậy. Thì họ sẽ biết cách trừ ra để mà cho nó đại khái là huề, không có đóng thuế đồng nào. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là nếu mà cái số tiền cho mượn trả lại hàng tháng nó có tiền lời trong đó, ví dụ như trả 1.000 một tháng nhưng mà 900 là trả lại tiền vốn còn 100 là tiền lời, thì 100 đồng tiền lời đó quý vị phải khai. Cái người con khi mà trả 100 đồng tiền lời cho quý vị đó, người đó phải cuối năm phải đưa cho quý vị một cái mẫu 1098, quên nói lộn, 1099 INT, tức là interest, 1099 INT. Thì người con phải đưa cho người mà trả cái số tiền lời đó là phải đưa cho cái người chủ nợ cái mẫu đó, rồi cái người đó người chủ nợ phải khai cái số tiền lời, khai thuế cái số tiền lời thôi. Như Tuyền hiểu tí nói không vậy?
Tuyền hiểu nhưng mà nó có một chút nhiêu khê ở chỗ này là thường cái số tiền lời mà giữa những người thân quen cho nhau mượn đó, Tường lấy ví dụ nha, đừng nói là họ hàng ruột thịt đi, ví dụ bạn bè đi, ví dụ như họ cho nhau mượn rồi họ trả một cái số tiền lời nào đó, Tường lấy ví dụ như thế, thì cái này đôi lúc nó rất là khó trên cái chứng minh trên giấy tờ, đúng không Thi? Tại vì cái này là họ có cái kiểu như là thỏa thuận với nhau, bằng lòng với nhau, thành ra rất là khó để mà chứng minh cái phần tiền lời này, đúng không?
Thì đúng rồi.
Cho nên đôi lúc nó là coi như là gần như là không cần thiết vậy á.
Thì đa số, thì nói là đa số, khi nào cái gì mà nó không, không ai muốn khai thuế cái phần tiền lời đó, thật sự là vậy. Mà nếu nó không có đáng bao nhiêu thì mình cứ làm lơ. Ok, nó không thích như vậy đâu. Nhưng mà mình nói ở đây, ví dụ như là cái chú mà hỏi cái câu này á, thì khi mà chỉ sợ khi nào mà bị thanh tra, tức là bị audit á, thì sở thuế nó sẽ hỏi cái tiền này tiền gì, nó tiền này trả tiền cho mượn, thì sở thuế nó sẽ hỏi, tại vì chỉ biết hồi đó thì là thanh tra thì sẽ hỏi về cái số tiền trả lại này tiền vốn không thôi hay là có vốn lẫn lời. Thì nếu mà mình trả lời cái này là vốn thôi nè, giấy tờ này là vốn, không có tiền lời gì hết, thì là không sao. Nhưng mà nếu có tiền lời thì bắt ngay là phải khai khai cái số tiền lời đó liền. Thì mình nói là trường hợp mình bị audit thôi, mình bị thanh tra thôi, chứ còn bình thường sẽ thấy nó không biết đâu.
Ở đây thì sẵn thì nói cái này Tường mới có một cái chia sẻ nhỏ chỗ đây, ví dụ như là những người đi làm cho nhà hàng Mỹ ha, hay là những công ty thẩm mỹ của Mỹ đi. Những công ty mà mình service, mình được cái tiền tip. Có những cái công ty là tiền tip rất là nhiều. Ví dụ một nhân viên họ làm khoảng 30 tiếng đi, một năm họ có thể có đến 15.000 tiền tip, là chuyện bình thường. Thì cái này ở trên giấy tờ của cái form W-2 gửi ra đó, thì thường là người chủ công ty luôn luôn họ sẽ có rõ ràng hai phần. Đây là cái doanh thu mà họ trả lương cho nhân viên nè, đây là cái doanh thu mà nhân viên nhận được từ khách hàng, là mười mấy ngàn trong một năm đó. Thì nó cũng tương đương với cái chỗ này, đúng không Thi? Để họ chứng minh rằng là mình nhận tiền đó từ người khách hàng chứ không phải từ người chủ công ty. Tại vì nếu liên quan đến người chủ công ty trên số tiền này thì người chủ công ty nó lại liên quan đến thuế của họ, đúng không?
Đúng rồi, rồi, phải trả tiền an sinh xã hội, tiền này, tiền kia.
Đúng rồi, cho nên họ rất là rõ ràng ở cái chỗ đó luôn. Tuyền hiểu rồi. Cảm ơn Thi rất là nhiều.
Một ngày nào đó sở thuế nó sẽ gắt gỏng hơn nữa. Hồi xưa đó, là cái tiền thiết đó không bao giờ được, không bao giờ show ở trên cái W2 hết đó Như Tuyền. Tức là bà con cứ tự nhiên bỏ túi, có người khai, người không khai. Cho nên sau ngày sở thuế nó gắt gỏng hơn và nó bắt phải bỏ, để lên trên cái mẫu W2. Còn những cái vấn đề tiền lời này, khi nghĩ một ngày nào đó sở thuế nó cũng sẽ gắt gỏng hơn. Tại vì phía bên, tại vì cái dụng ý của sở thuế như vậy, khi mà mình để lên W2, tức là mình bắt buộc cái người nhận được số tiền đó họ mới khai. Chứ không thôi đâu khai đâu, phải không? Cho nên cái vấn đề tiền lời cũng vậy. Nếu mà không đưa cho cái người đó cái 1099 INT, interest, thì là người đó sẽ không bao giờ khai số tiền lời, tức là họ kiếm cái tiền lời đó là tiền giống như là tiền... tiền đánh bài. Họ thắng thôi, họ bỏ túi thôi chứ còn.
Thật ra thì có nhiều công ty đó, vì họ không có nhận tiền mặt từ khách hàng mà họ nhận bằng thanh toán, hình thức thanh toán là bằng credit card. Cho nên là họ cái con số đó họ rất là rõ ràng với nhân viên của họ và để họ có thể kiểm soát được tổng công ty của họ trên khắp các tiểu bang. Còn nếu như mà cái tiền tiếp đó mà ví dụ như là khách hàng trả cho nhân viên phục vụ qua Venmo chẳng hạn, hoặc là cash chẳng hạn, thì cái đó là cái người khách hàng đó họ cũng muốn giúp đỡ cái người nhân viên đó. Tại vì khi mà trả tiền bằng cách Venmo hoặc là cash á, mà thì cái người nhân viên đó họ lại không có bị bắt buộc là phải làm thuế ở trên cái bảng W2 từ công ty gửi ra. Thành ra nếu mà công ty nào mà họ thanh toán bằng cái cách, họ nhận thanh toán bằng cách credit card thì họ mới có thể làm được điều đó. Là họ phải show cái tiền tiếp ra ở trên cái form mà người nhân viên nhận thuế, đúng không, Đại Thi?
Đúng rồi.
Cảm ơn Thi rất nhiều. Wow, nhiều câu hỏi thú vị quá cho chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ. Từ hôm mà làm chương trình với Thi đến giờ, Tuyền học được rất là nhiều điều luôn nha. Mà quý thính giả, Tuyền nghĩ cũng là như vậy luôn. Tuyền ra bên ngoài đó thì có nhiều người bạn Tuyền hoặc là những người quen đó hay hỏi thăm chương trình này lắm. Nói ô, có những cái câu hỏi, những cái đề tài mà hồi giờ mình không có biết, tại vì mình không có làm bên lĩnh vực thuế, mình không có biết. Chỉ biết nhiệm vụ mình là mỗi năm đến khai thuế thôi. Rồi anh khai thuế nói vậy đó, đóng thuế rồi đi về chứ không cần tìm hiểu thêm nhiều. Nên chương trình này rất là thú vị luôn, rất là bổ ích cho quý vị nào muốn hiểu
biết
thêm.
Đâu một ngày nào đó Như Tuyền sẽ mở văn phòng khai thuế và sẽ giải thích cho đồng hương rất là rõ những gì Như Tuyền làm.
Coi chừng thì nói điều này Tuyền đang suy nghĩ, bởi vì ngày xưa đi học Tuyền cũng rất là thích những cái con số. Cảm ơn Đại Thi rất nhiều đã bỏ thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Chúc Đại Thi một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui và hẹn gặp Đại Thi trong chương trình này vào tuần tới với những câu hỏi và những câu trả lời rất thú vị nữa nha.
Rồi, cảm ơn Như Tuyền nhiều và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình hôm nay.
Vâng, mến chào tạm biệt Đại Thiên.